Chương 4: Lễ Giáng sinh. Giáng sinh đang tới. Ngôi nhà gỗ nhỏ gần như bị vùi dưới tuyết. Những tảng tuyết lớn phủ kín bốn bức vách cùng các ô cửa sổ. Và vào buổi sáng, mỗi khi bố mở cửa, một bờ vách tuyết cao hơn lo ra sừng sững phía trước. Bố phải dùng xẻng xúc hết bờ vách tuyết này và xúc tuyết để mở một lối đi xuống nhà kho, nơi mà lũ bò và ngựa vẫn yên lành ấm áp trong căn chuồng của mình. Ngày trong trẻo và bừng sáng, Laura và Mary đứng trên mấy chiếc ghế bên cửa sổ nhìn qua lớp tuyết rực rỡ trên những cội cây lấp lánh. Tuyết chồng chất trên những nhánh cây đen đúa, trơ trụi và chói lòa dưới ánh nắng. Những trụ băng treo từ những mái hiên nhà tới các ụ tuyết. Những trụ băng cực lớn với các đỉnh trụ ngang vòng tay Laura. Những trụ băng giống như thủy tinh và chứa đầy những tia sáng chói chang. Hơi thở của bố gom lại lơ lửng trên không như những đợt khói khi bố đi từ nhà kho trở lại. Bố thở ra thành những lọn mây rồi đặt lại thành sương mù trắng đục trên râu và ria mép bố. Bố bước vào nhà, rũ tuyết trên ủng, rồi nhấc Laura lên, ôm chặt, áp vào chiếc áo choàng lạnh toát và bộ ria của bố thành một sâu chuỗi hạt sương đang tan nhỏ xuống. Mỗi đêm, bố đều bận rộn với một mảnh ván lớn và hai mảnh ván nhỏ. Bố dùng dao chuốt sạch ván, rồi đánh bóng bằng giấy nhám, cho tới khi Laura cảm thấy chúng mịn nhẵn như lụa. Lúc này, bố lấy mũi dao găm, khắc trên các cạnh của mảnh ván lớn những chiếc tháp và đỉnh nhọn nhỏ với một ngôi sao lớn ngay trên đỉnh cao nhất. Bố khoét thủng gỗ thành nhiều lỗ nhỏ khác nhau, hình cửa sổ, hình ngôi sao, hình trăng lưỡi liềm, và các vòng tròn xung quanh. Bố khắc những chiếc lá li ti, những bông hoa và những bầy chim. Bố biến một mảnh ván nhỏ thành những hình đường tròn thật dễ thương, và xung quanh bố cũng khắc lá, hoa, ngôi sao. Rồi bố đục thủng thành một mặt trăng lưỡi liềm và những đường xoắn cong. Quanh mảnh ván nhỏ nhất, bố khắc hình một dây nho đang trổ bông. Bố xẻ những đường nhỏ như tơ, khắc hết sức chậm chạp và cẩn thận, tạo ra bất kỳ hình gì mà bố nghĩ là xinh đẹp. Cuối cùng, bố khắc xong mấy mảnh ván vào một đêm. Bố ghép chúng lại với nhau. Lúc này, mảnh ván lớn là cái nền khắc rất đẹp cho một đường gờ chạy qua chính giữa nó. Ngôi sao lớn nằm ngay trên đỉnh. Mảnh cán cắt thành đường tròn, đỡ phía dưới đường gờ và cũng được khắc hình rất đẹp. Và dây nho nhỏ chạy quanh mép đường gờ. Bố làm chiếc giá này để làm quà Giáng sinh tặng cho mẹ. Bố treo nó sát vào vách giữa các ô cửa sổ, và mẹ đặt bức tượng người đàn bà bằng sứ lên tường gờ. Người đàn bà bằng sứ có một chiếc mũ sứ và những lọn tóc bằng sứ áp quanh chiếc cổ bằng sứ, chiếc áo bằng sứ cuốn quanh phía trước và thêm chiếc đạp đề bằng sứ màu hồng nhạt cùng với đôi giày nhỏ bằng sứ mạ vàng. Trên tường gờ với hoa lá, chim, trăng khắc ở xung quanh và ngôi sao lớn trên đỉnh đầu, người đàn bà bằng sứ càng đẹp hơn. Mẹ cũng bận bịu suốt một ngày dài lo nấu những món ăn cho ngày lễ Giáng sinh. Mẹ nướng bánh mì, bánh bột lúa mạch, bánh quy Thụy Điển và một chảo lớn đậu bỏ lò với thịt heo ướp muối, mật mía. Mẹ cũng nướng bánh nhân ngọt, bánh táo khô và một thùng bánh quy. Rồi mẹ cho Laura và Mary liếm chiếc muỗng bánh ngọt. Một buổi sáng, mẹ trộn chung đường với mật mía nấu sôi cho tới khi thành một chất nước ngọt sền sệt, và bố mang từ ngoài vào hai son đầy tuyết trắng sạch bong. Laura và Mary được chia mỗi cô một son. Rồi bố và mẹ chỉ cho biết cách đổ thứ nước ngọt sền sệt đậm màu kia như thế nào để có những dòng suối nhỏ trên tuyết. Các cô làm những vòng tròn, những đường xoắn, những vật cong queo, và những thứ này đông cứng tức khắc, biến thành kẹo. Laura và Mary có thể ăn mỗi thứ một miếng, nhưng số còn lại được để dành cho ngày lễ Giáng sinh. Tất cả những thứ đó được làm vì cô Ellie và chú Peter, cùng đám nhỏ anh chị em họ Peter, Alex, Ella, sẽ tới dự Giáng sinh ở đây. Ngày trước lễ Giáng sinh, mọi người tới. Laura và Mary nghe tiếng chuông xe ngựa, cua rộn rã mỗi lúc một lớn hơn. Rồi một cỗ xe trượt tuyết lớn ra khỏi khu rừng tiến vào cổng. Trên xe là cô Ellie, chú Peter, đám trẻ anh em họ, tất cả đều trùm kín dưới những tấm chăn, những chiếc áo dài và những mảnh da bò. Họ còn quấn thêm nhiều lớp áo choàng, khăn quấn, mạng che mặt, khăn san, đến nỗi giống như những bó lớn không mang hình dạng gì. Khi họ bước vào, ngôi nhà nhỏ chật cứng với những người lăng xăng lui tới. Black Susan trốn bìa xuống nhà kho, còn Jack chạy vòng vòng trên tuyết sủa inh ỏi, tựa hồ không bao giờ ngừng lại. Nhưng các cô bé đã có đám trẻ anh em họ làm bạn chơi. Ngay khi cô Ellie cởi bớt quần áo cho bọn trẻ, thì Peter, Alex, Ella cùng Laura, Mary bắt đầu chạy nhảy la hét. Cuối cùng, cô Ellie bảo tất cả im lặng. Rồi Alice nói, tớ sẽ chỉ cho các bồ chơi trò gì, tụi mình hãy vẽ hình. Alice bảo ra ngoài trời mới làm được, và mẹ nghĩ ngoài trời quá lạnh với Laura. Nhưng khi nhận ra vẻ thất vọng của Laura, mẹ bảo con bé có thể ra chơi một lúc thôi. Mẹ chất lên người Laura đủ thứ áo choàng, khăn tay, mũ trùm đầu, khăn quấn cổ, rồi mới cho cô đi ra. Chưa bao giờ Laura thích thú như thế. Trọn buổi sáng, cô chơi giữa trời tuyết cùng với Alice, Ella, Peter và Mary, mãi miết vẽ hình. Cách vẽ hình như thế này: mỗi người tự leo lên một khúc gốc cây, dang rộng hai cánh tay, buông mình, ngã từ khúc cây xuống lớp tuyết dày xốp. Phải giữ thẳng người khi ngã và úp mặt xuống, sau đó phải cố đứng lên mà không làm hư những đường nét đã in trong tuyết. Nếu làm được hoàn hảo là đã có trên tuyết những cái hố mang hình thù giống hệt các cô cậu, gồm đủ cả khuôn mặt, thân hình, tay, chân. Các cô cậu gọi đó chính là hình của mình. Các cô cậu say mê chơi suốt ngày và bị kích động tới mức không ngủ nổi vào buổi tối. Nhưng các cô cậu phải ngủ để ông già Noel còn tìm đến. Vậy là tất cả treo những chiếc vớ dài của mình bên lò sưởi, đọc lời cầu nguyện rồi lên giường. Ella, Alice, Mary, Laura nằm trên một chiếc giường lớn đặt trên nền nhà. Peter có chiếc giường gắn bánh lăn, còn cô Ellie và chú Peter ngủ trên giường lớn. Còn một chiếc giường khác ở trên gác mái dành cho bố và mẹ. Tất cả chăn nệm và da bò trên xe trượt tuyết của chú Peter đã được chuyển vào để có đủ đồ đắp cho mọi người. Bố mẹ cùng cô Ellie, chú Peter ngồi bên lò sưởi trò chuyện, và đúng lúc sắp trôi vào giấc ngủ, Laura bỗng nghe chú Peter nói, hôm tôi lên thành phố Lay, Ellie đã thoát một đại nạn chỉ trong gang tấc. Anh chị có biết con chó lớn của tôi, Prince, không? Laura tỉnh táo thức khắc. Cô luôn thích nghe kể về những con chó. Cô nằm im như một con chuột, ngó ánh lửa lay động trên vách và lắng nghe chú Peter. Chú Peter kể, sáng hôm đó, Ellie xuống suối lấy nước và Brin đi theo. Vừa tới mép trũng nhất, có con đường dốc dẫn xuống suối, thì Brin thình lình táp vào vạt áo sau của cô ấy, lôi lại. Anh chị đã biết con chó ấy lớn cỡ nào mà. Ellie nạt nó, nhưng nó không nhả ra. Và vì nó vừa to và khỏe như thế, nên cô ấy cũng không thể bứt khỏi nó. Nó vừa lôi vừa bước lui, cho tới khi xé toạc một miếng vải áo của cô ấy. Cô Ellie nói với mẹ, chiếc áo vải hoa màu xanh của tôi đó. Mẹ nói, rõ thật khổ. Cô Ellie kể, nó xé toạc một miếng lớn ngay sau vạt áo. Tôi giận điên lên nên muốn đập nó, nhưng nó gầm gừ với tôi. Bố lên tiếng, Green gầm gừ với cô. Cô Ellie đáp, dạ. Chú Peter nói tiếp, lúc đó cô ấy lại tính tiếp tục xuống suối, nhưng Green chồm ra giữa đường chặn trước cô ấy, gầm gừ và nhe răng. Nó bất chấp cô ấy nói gì, nạt nộ ra sao, tiếp tục nhe răng và gầm gừ. Khi cô ấy cố lách qua nó thì nó sấn thẳng tới và táp. Việc như thế khiến cô ấy kinh hoảng. Mẹ nói, tôi nghĩ là nó có điều gì. Cô Ellie bảo, nó dữ tợn hết sức. Tôi nghĩ là nó sẽ cắn tôi. Tôi tin nó sẽ làm như thế. Mẹ nói, tôi chưa hề nghe thấy một điều như vậy bao giờ. Rồi cô làm gì? Cô Ellie đáp, tôi lập tức quay lại, chạy về vào nhà cùng lũ trẻ và đóng sập cửa lại. Chú Peter nói, Green thường rất dữ với người lạ, nhưng với Ellie và lũ trẻ thì nó luôn hiền lành, khiến tôi hoàn toàn yên tâm để nó ở bên cạnh mọi người. Ellie không thể hiểu nổi nó như vậy. Sau khi cô ấy vào nhà thì nó đảo quanh và gầm gừ. Mỗi khi cô ấy mở cửa thì nó nhảy chồm tới nhe răng ra. Mẹ nói, nó điên chắc. Cô Ellie nói, tôi đã nghĩ vậy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi ở đó, nhốt mình trong nhà cùng lũ trẻ và không dám bước ra. Nhà không còn một giọt nước. Tôi cũng không thể ra gom tuyết vào để chờ tan. Mỗi lần tôi mở cửa, dù chỉ hơi hé một kẽ hở thôi, là Green làm như nó sẽ xé tôi ra thành nhiều mảnh. Bố hỏi, chuyện như thế kéo dài bao lâu? Cô Ellie đáp, suốt một ngày, cho tới gần hết buổi chiều, Peter đã mang súng theo. Nếu không, chắc tôi đã bắn nó rồi. Chú Peter nói, tới cuối buổi chiều, thì nó điềm tĩnh nằm xuống ngay trước cửa. Ellie cho rằng nó ngủ say, nên nảy ra ý định khẽ lách qua nó để xuống suối lấy nước. Thế là cô ấy mở cửa thật nhẹ, nhưng nó vẫn tỉnh táo canh chừng. Khi thấy cô ấy cầm chiếc thùng trong tay, nó đứng ngay dậy, bước lên trước, dẫn đường ra suối như thường lệ. Tại đó, quanh đám tuyết bên suối, in đầy vết chân báo còn mới tinh. Cô Ellie nói, những vết chân lớn ngang với bàn tay của tôi. Chú Peter nói, đúng là một chàng báo rất lớn. Tôi chưa từng thấy một dấu chân báo nào to như thế. Chắc chắn nó đã vồ Ellie, nếu Green để cho cô ấy xuống suối vào buổi sáng. Tôi kiếm dấu của nó và thấy nó nằm rình trong một cây sồi lớn bên suối để chờ một con vật nào đó tới uống nước. Hiển nhiên là nó sẽ chụp ngay cô ấy. Khi thấy dấu vết con báo, cô ấy vội vã xách nước về nhà vì trời cũng đang tối. Green theo sát bên hông cô ấy, thỉnh thoảng lại ngó về chúng sâu phía sau. Alice, Ella, Mary lúc này đều thức giấc, và Laura cúi đầu vào trong chăn thì thầm với Alice, trời, chị có sợ không? Alice thì thầm là rất sợ, nhưng bảo Ella còn kinh hoàng hơn nữa. Và Ella thì thầm rằng cô chưa từng gặp phải một chuyện nào khủng khiếp như thế. Alice thì thầm, thôi, ồn ào mãi chỉ tổ khát khô cổ thôi. Nhưng các cô vẫn nằm rì rầm cho tới khi mẹ nói, Charlie, lũ trẻ khó ngủ nổi nếu anh không chơi đàn cho chúng nghe. Vậy là bố hạ cây đàn xuống. Căn phòng yên tĩnh, ấm áp và đầy ánh lửa. Bóng của mẹ, của cô Ellie, của chú Peter in lớn trên vách lay động theo ánh lửa chập chờn, và tiếng đàn của bố rộn rã vui tươi. Tiếng đàn diễn tấu bài Hương vị đồn điền, bài Con bò cái đỏ rực, bài Giấc mơ của quỷ, bài Du khách Arkansas. Bà Laura chìm vào giấc ngủ trong khi bố vừa đàn vừa hát nho nhỏ. Xa thật rồi, Nellie Ray yêu dấu, em đã đi thăm thẳm cuối chân trời. đường muôn lối biết tìm đâu thấy, không bao giờ còn gặp lại em ơi. Buổi sáng, lũ trẻ gần như thức dậy cùng một lúc, tất cả đều nhìn ngay vào chiếc vớ dài của mình, và thấy có một thứ gì đó ở bên trong. Ông già Noel đã tới viếng. Elise, Ella, Laura trong những chiếc áo ngủ dài màu đỏ, cùng Peter cũng trong chiếc áo ngủ màu đỏ, đều chạy quanh la hét chờ coi ông già Noel đã mang tới thứ gì. Trong mỗi chiếc vớ đều có một đôi găng tay màu đỏ tươi và một thỏi kẹo bạc hà dài kẻ sọc đỏ trắng, được khắc dấu rất đẹp dọc hai bên. Tất cả đều sung sướng tới nỗi không nói thành lời. Những cặp mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm những món quà Giáng sinh dễ thương. Nhưng Laura sung sướng hơn hết thảy. Laura còn có một con búp bê bằng vải quấn. Đúng là một con búp bê tuyệt đẹp. Nó có khuôn mặt bằng vải trắng tinh, với cặp mắt đen bằng nút áo. Lông mày của nó được kẻ bằng chỉ đen, còn đôi má và môi đỏ màu phẩm lấy từ mật dâu. Mái tóc là những sợi len đen kết rất chặt và làm rối để có những lọn dài. Nó có một đôi vớ dài bằng nỉ đỏ, đôi ủng nhỏ bằng vải đen và chiếc áo bằng vải hoa hồng xanh. Con búp bê đẹp đến nỗi Laura không nói nổi một lời nào. Cô chỉ ôm ghì nó và quên hết mọi thứ khác. Cô cũng không biết mọi người đang ngắm mình, cho tới khi cô Ellie lên tiếng. Có ai nhìn thấy một cặp mắt to tròn như thế kia bao giờ chưa? Các cô bé khác không ganh tị việc Laura đã có găng tay, có kẹo, mà lại còn có thêm một cô búp bê, vì Laura là cô gái nhỏ nhất, không kể bé Carrie và bé Dolly Varden của cô Eliza. Các em bé này còn quá nhỏ, chưa thể biết búp bê là gì. Các em cũng còn quá nhỏ để có thể nghĩ về ông già Noel. Tất cả hứng thú của các em chỉ là đưa mấy ngón tay vào miệng và chườn bò. Laura ngồi trên mép giường, ôm cứng con búp bê. Cô thích đôi găng tay đỏ, thích cả thỏi kẹo, nhưng thích con búp bê hơn hết. Cô đặt tên nó là Charlotte. Rồi tất cả ngắm găng tay của nhau, thử mang găng tay của mình và Peter cắn một miếng lớn trên cây kẹo. Nhưng Alice, Ella, Mary, Laura chỉ liếm nhẹ nhẹ cây kẹo để kéo dài thời gian hơn. Chú Peter lên tiếng. Được, được, không có chiếc vớ nào, chỉ có một cây roi thôi à. Vậy là tất cả các con đều ngoan thật sao? Không có cô cậu nào tin rằng ông già Noel lại không cho mình thứ gì ngoại trừ cây roi. Điều này sẽ xảy ra với những đứa trẻ nào đó chứ không thể xảy ra với họ. Nhưng thật không dễ luôn ngoan ngoãn mọi lúc, mọi ngày trọn vẹn một năm ròng. Cô Ellie nói, không nên chọc phá lũ nhỏ, Peter. Mẹ nói, Laura, con sẽ cho các chị bồng bế búp bê của con chứ. Câu nói của mẹ hàm ý là, các cô bé không được ích kỷ. Vậy là Laura đưa con búp bê xinh đẹp cho Mary bồng, rồi tới Alice, và tiếp theo là Ella. Các cô vuốt nhẹ chiếc áo xinh đỏ, những chiếc ủng và mái tóc bằng sợi len uốn cong. Cuối cùng, Laura rất mừng do Charlotte đã trở lại an toàn trong vòng tay của cô. Bố và chú Peter, mỗi người có một đôi găng tay, đan hình các ô vuông nhỏ đỏ và trắng. Mẹ và cô Ellie đã đan những đôi găng tay này. Cô Ellie mang tới cho mẹ một trái táo lớn màu đỏ, gắn đầy đinh hương và hành tỏi. Trái táo thơm ngát và nó rất lâu hư, do được đinh hương và những tép hành tỏi giữ cho tươi và ngọt mãi. Mẹ tặng cô Ellie một tập sách nhỏ, làm bằng lụa và những mảnh nỉ trắng mềm để gài kim khâu vào đó. Nỉ sẽ giữ cho kim không bị han rỉ. Mọi người đều ngắm chiếc giá hấp dẫn của mẹ, và cô Ellie nói, chú Peter cũng làm một chiếc giá tặng cô, nhưng đương nhiên có hoa văn khác hẳn. Ông già Noel không cho người lớn một thứ gì, nhưng không phải do người lớn không tốt, bố và mẹ rõ ràng đều rất tốt, chỉ đơn giản là họ đã lớn, và người lớn phải tặng quà cho nhau. Một lát sau, mỗi quà tặng đều phải cất đi, vì tớ theo bố và chú Peter đi làm một số công việc, còn Alice, Ella giúp cô Ellie dọn dẹp các giường ngủ. Laura cùng Mary bày bàn ăn, trong khi mẹ lo bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng có bánh xếp, và mẹ làm cho mỗi cô cậu bé một chiếc bánh xếp có hình người. Mẹ gọi từng người mang đĩa tới, đứng sát lò bếp và ngắm. Trong lúc mẹ với chiếc muỗng đầy bột ngào sữa trứng đổ thành những cánh tay, những ống chân và chiếc đầu. Thật thích thú được xem mẹ đổ bánh thành một hình người đầy đủ trong vòng kẹp nóng hổi, cực nhanh và cũng rất tỉ mỉ. Xong mẹ đặt chiếc bánh còn bốc khói vào đĩa. Peter ngất ăn ngấu nghiến, phần đầu trước hết, nhưng Alice, Ella và Mary lau ra, ăn thật chậm từng miếng nhỏ, khởi từ những cánh tay, những ống chân, rồi thân hình, và cuối cùng là chiếc đầu. Thời tiết quá lạnh, không thể chơi ở ngoài trời nổi. Nhưng đã có những chiếc găng tay mới để ngắm, và những thỏi kẹo để liếm láp, và tất cả ngồi gom trên nền nhà xem những bức hình trong tập kinh thánh, cùng hình đủ loại chim muông thú vật trong cuốn sách lớn bìa xanh lá cây của bố. Suốt thời gian đó, Laura luôn ôm Charlotte trong tay. Rồi tới bữa ăn mừng Giáng sinh. Alex, Ella, Peter, Mary, Laura đều được ngồi im trên bàn vì biết trẻ nhỏ luôn bị xét nét và không được nghe theo. Nhưng các cô cậu không thấy cần phải lên tiếng yêu cầu giúp đỡ bao giờ. Mẹ và cô Ellie vẫn giữ cho đĩa của tất cả luôn đầy những món ăn ngon lành theo sở thích. Cô Ellie nói, Giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần thôi. Bữa ăn xong sớm vì cô Ellie và chú Peter và đám trẻ anh chị em họ còn phải vượt một quãng đường dài để trở về. Chú Peter nói, lũ ngựa có ráng chạy hết sức thì tụi tôi cũng khó tới nhà trước khi trời tối. Thế là ngay sau bữa ăn, chú Peter và bố lo cột ngựa vào xe, trong lúc mẹ và cô Ellie mặc đồ ấm cho đám trẻ anh chị em họ. Tất cả đều mang thêm một lớp vớ len dài, choàng ngoài lớp vớ len và giày đã mang, rồi tới những đôi găng tay, những chiếc áo khoác, những chiếc mũ trùm, những chiếc khăn san, những chiếc khăn quấn cổ và những khăn san che mặt bằng len dày. Mẹ dúi vào túi tất cả những củ khoai nướng còn nóng hổi để giữ ấm ngón tay, và những chiếc bàn ủi của cô Ellie được hấp nóng trên lò đã sẵn sàng đặt dưới chân của tất cả trên cỗ xe trượt tuyết. Những tấm chắn, những tấm phủ giường và những tấm áo choàng bằng da bò cũng giúp làm ấm thêm. Như thế tất cả đều thoải mái và ấm áp trên cỗ xe trượt tuyết lớn khi bố phủ quanh họ thêm chiếc áo choàng cuối cùng. Tạm biệt, tạm biệt. Tất cả đều nói và ra đi trong tiếng vó ngựa khua rộn rã và tiếng chuông xe vang lên. Chỉ một lát sau, tiếng chuông reo vui xa dần, rồi mất hẳn, và thế là lễ Giáng sinh đã qua. Nhưng thật đúng là một lễ Giáng sinh hạnh phúc. Chương 5. Ngày Chủ Nhật. Mùa đông hình như dài lê thê. Laura và Mary bắt đầu thấy mệt vì luôn luôn phải ngồi trong nhà, đặc biệt là vào những ngày chủ nhật. Thời gian nhích đi vô cùng chậm chạp. Mỗi ngày chủ nhật, Mary và Laura đều mặc những bộ đồ đẹp nhất với những dải băng tươi tắn trên mái tóc. Các cô đều sạch sẽ vì đã tắm rửa vào đêm thứ bảy. Mùa hè các cô tắm nước suối, nhưng về mùa đông, bố đổ đầy tuyết sạch vào bồn tắm, đặt lên lò cho chảy tan thành nước, rồi ngay sát bên lò. Sau tấm chăn căng trên hai chiếc ghế, mẹ tắm cho Laura, tiếp theo là tắm cho Mary. Laura được tắm trước nhất vì cô bé hơn Mary. Cô phải lên giường sớm vào đêm thứ bảy cùng với Charlotte, bởi sau khi cô tắm rửa và thay áo ngủ xong, bố mới tiếp tục gom tuyết tan cho Mary tắm. Mary lên giường rồi, mới tới phiên mẹ tắm và sau hết là bố. Thế là cả nhà đều sạch sẽ để đón ngày chủ nhật. Trong ngày chủ nhật, Mary và Laura không được chạy nhảy, la hét hay chơi đùa ầm ĩ. Mary còn không được khâu vá tấm chăn, và Laura không được móc đan đôi găng bé xíu mà cô làm cho bé Carrie. Các cô được phép lặng lẽ ngắm những con búp bê giấy, nhưng không được làm thêm bất kỳ điều gì. Các cô không được đứng lên váy áo búp bê dù chỉ là những chiếc kẹp. Các cô phải ngồi im lặng, lắng nghe mẹ đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh, hoặc là những câu chuyện về sư tử, hổ báo, gấu trắng trong cuốn sách Bìa xanh lá cây của bố, cuốn những điều kỳ lạ trong thế giới loài vật. Các cô có thể được xem các hình ảnh ẵm những con búp bê cuốn bằng vải và trò chuyện với chúng. Tất cả chỉ có thế. Ngoài ra các cô không được làm điều gì khác. Laura rất thích xem hình ảnh trong cuốn Kinh Thánh lớn có bìa bao. Cô thích nhất bức ảnh Adam đặt tên cho các con vật. Adam ngồi trên một tảng đá, xung quanh là hoang thú, chim chóc, lớn nhỏ đủ cỡ, xúm xít chờ đợi với vẻ lo âu xem mình được xếp vào loại nào. Adam tỏ ra rất nhàn nhã, ông không hề lo âu về việc phải mặc quần áo sạch sẽ, vì ông không có quần áo. Ông chỉ có duy nhất một mảnh da cuốn quanh giữa thân mình. Laura hỏi mẹ: "Ông Adam có quần áo đẹp để mặc vào ngày chủ nhật không?" Mẹ nói: "Không, Adam tội nghiệp lắm. Ông ấy chỉ có mảnh da thôi." Laura không tội nghiệp cho Adam. Cô ước ao cô cũng chỉ có những mảnh da để mặc. Một ngày chủ nhật, sau bữa ăn tối, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cô bắt đầu chơi với Jack, và chỉ mấy phút sau, cô đã chạy và la hét. Bố bảo cô ngồi xuống ghế và im lặng, nhưng khi ngồi xuống ghế, Laura òa khóc và đập lia lịa gót chân lên ghế. Cô la lên: "Con ghét ngày chủ nhật!" Bố đặt cuốn sách xuống, nghiêm giọng: "Laura lại đây." Cô đi lết bàn chân đến, vì biết chắc mình đáng bị phát vào mông. Nhưng khi cô tới gần, bố rầu rầu nhìn cô một lát, rồi nhấc cô lên đầu gối, ôm sát cô vào người. Bố vòng cánh tay kia ôm Mary và nói: "Bố sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện về ông nội khi ông nội còn bé. Chuyện về chiếc xe trượt tuyết của ông nội và con heo. Laura này, khi ông nội còn là một cậu bé, ngày chủ nhật không bắt đầu vào buổi sáng chủ nhật như hiện nay. Nó bắt đầu vào lúc mặt trời lặn tối thứ bảy. Lúc đó, hết thảy đều phải ngưng mọi công việc, cũng như trò chơi. Bữa ăn tối rất trang nghiêm. Sau bữa ăn, ông cố đọc lớn một đoạn Kinh Thánh, trong khi mọi người ngồi thẳng người im lìm trên ghế. Rồi mọi người quỳ xuống, và ông cố cầu nguyện thật dài. Khi ông cố nói Amen, tất cả đứng lên và mỗi người cầm một cây nến đi về giường. Tất cả phải đi thẳng ngay tới giường, không được đùa giỡn, cười hoặc nói chuyện. Sáng chủ nhật, bữa điểm tâm chỉ có các món ăn nguội vì không được phép nấu nướng gì trong ngày chủ nhật. Sau đó tất cả mặc đồ thật đẹp và đi bộ đến nhà thờ. Mọi người phải đi bộ vì cột ngựa vào xe là một công việc và ngày chủ nhật không được phép làm bất cứ việc gì. Tất cả phải bước thật chậm, nghiêm trang, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không ai được nô giỡn cười nói, ngay cả chỉ mỉm cười. Ông nội và hai người anh đi trước, còn ông cố và bà cố đi ngay sau họ. Tại nhà thờ, ông nội và các anh phải ngồi bất động hoàn toàn suốt 2 giờ liền, chú tâm lắng nghe bài thuyết giảng. Không ai dám nhúc nhích trên chiếc ghế gỗ dài, không dám đu đưa bàn chân, không dám quay đầu nhìn ra cửa sổ hay nhìn trên vách, lên trần nhà thờ. Họ phải ngồi hoàn toàn bất động và không lúc nào rời mắt khỏi vị tu sĩ. Buổi lễ chấm dứt, họ từ từ thả bộ trở về. Trên đường về, họ được chuyện trò, nhưng phải nói nhỏ và không được cười cợt, kể cả mỉm cười. Tại nhà, bữa ăn vẫn chỉ có những món nấu từ hôm trước. Rồi trọn buổi chiều dài dặc, họ phải ngồi ngay hàng trên một chiếc ghế dài, học giáo lý, cho tới khi mặt trời lặn và ngày chủ nhật qua đi. Thuở đó, nhà ông nội ở lưng chừng một sườn đồi dốc đứng. Đường từ đỉnh đồi xuống chân đồi, chạy qua ngay trước cửa và rất dễ tưởng tượng ra, để chơi trò trượt xuống đồi vào mùa đông. Một tuần lễ, ông nội và hai người anh, James, George, đóng một cỗ xe trượt tuyết mới. Họ dành từng phút rảnh rang để đóng xe. Đó là cỗ xe trượt tuyết tốt nhất mà họ làm được, và nó dài đủ cho cả 3 anh em cùng ngồi thành một hàng dọc. Họ dự trù hoàn tất công việc để trượt xuống đồi vào chiều thứ bảy, vì mỗi chiều thứ bảy họ đều có khoảng 2 tới 3 giờ để chơi. Nhưng tuần lễ đó, ông cố lại đốn cây trong rừng Bích Quốc. Công việc nặng nhọc nên ông cố phải giữ các con lại cùng làm. Từ sáng sớm họ đã phải làm đủ thứ việc nhà dưới ánh đèn, và khi mặt trời vừa lên lại phải vào rừng. Họ làm cho tới lúc sẩm tối thì lại có những việc nhà khác cần phải lo. Và sau bữa ăn tối, tất cả đều phải lên giường để có thể thức dậy sớm vào hôm sau. Không có thời giờ kịp đóng xong cỗ xe trượt cho tới chiều thứ bảy. Bữa đó, họ ráng sức làm thật nhanh, nhưng khi đóng xong cỗ xe thì mặt trời đã lặn, và đã là đêm thứ bảy. Sau khi mặt trời lặn, họ không thể trượt xuống sườn đồi, dù chỉ một lần. Điều đó sẽ làm hỏng ngày lễ chủ nhật. Vậy là họ đành phải cất cỗ xe vào lán sau, chờ cho ngày chủ nhật qua. Hôm sau, tại nhà thờ, suốt 2 giờ dài dằng dặc, trong khi giữ cho bàn chân bất động, mắt không rời khỏi vị tu sĩ, họ vẫn nghĩ về cỗ xe trượt tuyết. Khi về đến nhà trong bữa ăn, họ cũng không thể nghĩ tới một điều gì khác. Sau bữa ăn, ông cố ngồi xuống đọc kinh thánh, nên ông nội cùng hai người anh, James, George, lại bất động như bầy chuột trên chiếc ghế dài để nghe giáo lý. Tuy nhiên, tất cả tiếp tục nghĩ về chiếc xe trượt tuyết. Ánh mặt trời rực sáng, và khi liếc qua cửa sổ, họ thấy tuyết mượt mà lấp lánh trên đường. Đúng là một ngày lý tưởng để chơi trò trượt xuống đồi. Tất cả nhìn vào bản giáo lý, nhưng chỉ nghĩ về cỗ xe trượt tuyết mới đóng xong, và ngày chủ nhật dường như dài vô tận. Một hồi sau, họ chợt nghe tiếng ngáy. Họ nhìn lên và thấy ông cố ngã đầu vào lưng ghế đang ngủ thiếp đi. Thế là James nhìn George, rồi đứng lên, nhón gót, lòn qua phía sau lưng ghế ra khỏi phòng. George nhìn ông cố rồi nhón gót đi theo James. Và ông nội hết sức kinh hãi, nhưng cũng nhón gót bước theo George, để lại ông cố tiếp tục ngáy. Cả ba lôi cỗ xe trượt mới ra, lặng lẽ leo lên đỉnh đồi. Họ dự tính trượt xuống chỉ một lần thôi, sau đó họ sẽ bỏ cỗ xe lén trở lại, ngồi trên ghế học giáo lý trước khi ông cố tỉnh dậy. James ngồi phía trước xe, kế là George, rồi tới ông nội, vì ông nhỏ nhất. Cỗ xe khởi trượt từ từ, rồi nhanh hơn, nhanh hơn. Cỗ xe lướt đi, bay xuống sườn dốc thăm thẳm, nhưng họ không dám la hét. Họ phải trượt qua ngôi nhà thật êm ả để không làm cho ông cố thức dậy. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng vù vù của cỗ xe lao trên tuyết và tiếng gió rít qua. Đúng lúc cỗ xe đang lao tới sát ngôi nhà, một con heo lớn đột ngột từ rừng cây chạy ra. Nó đi tới giữa đường và đứng khựng lại. Cỗ xe đang lao xuống dốc cực nhanh nên không thể dừng lại và cũng không còn kịp để tránh. Vùn vụt đâm thẳng vào con heo và xúc nó lên luôn. Sau một tiếng hét, nó đã ngồi gọn trên người James và tiếp tục la inh ỏi cho tới nhức óc. Cả ba lướt sát ngôi nhà với con heo ngồi phía trước, rồi tới James, tới George, tới ông nội và tất cả đều thấy rõ là ông cố đang đứng trước cửa nhìn họ. Họ không thể ngưng, không thể trốn tránh và cũng không kịp nói lời nào. Cỗ xe trượt thẳng xuống chân đồi với con heo ngồi phía trước. James tiếp tục la không dứt. Tới chân đồi, cỗ xe dừng lại. Con heo nhảy khỏi người James, chạy thẳng vào rừng và tiếp tục la. Cả ba chậm chạp bước lên đồi một cách nghiêm trọng. Sau khi bỏ cỗ xe lại, họ lén lén vào nhà, lặng lẽ rón rén tới ngồi chiếc ghế dài. Ông cố đang đọc kinh thánh, ngẩng lên nhìn họ, không nói một lời. Rồi họ cùng đọc kinh và giáo lý. Nhưng khi mặt trời lặn hẳn và ngày chủ nhật qua rồi, ông cố đưa tất cả ra lán gỗ và quật nhừ tử từng người một, trước hết là James, sau đó là George và cuối cùng là ông nội. Bố nói: "Các con thấy đó, Laura, Mary, không dễ trở thành ngoan ngoãn, nhưng các con nên mừng là lúc này không còn nhiều khó khăn như khi ông nội còn bé."
"Con gái có phải gặp khó khăn như thế không?"
Laura hỏi mẹ nó.
"Các cô bé còn gặp khó khăn hơn nữa, vì không chỉ trong ngày chủ nhật, mà bất kỳ lúc nào, các cô cũng phải xử sự như những tiểu thư quý phái. Các cô không bao giờ được trượt tuyết như con trai, mà phải luôn ngồi trong nhà, liên tục thêu thùa, theo các mẫu thêu."
Bố nói: "Thôi, bây giờ để mẹ đưa các con đi ngủ." Và bố lấy cây đàn ra khỏi hộp. Laura và Mary nằm trên chiếc giường có bánh lăn và lắng nghe những điệu đàn dành cho ngày chủ nhật, vì ngay cả cây đàn cũng không được trỗi lên những điệu ca thường ngày trong ngày chủ nhật. Bố hát theo tiếng đàn: "Có đúng chăng thiên đường chờ ta với những chiếc giường êm ái phủ đầy hoa, còn những kẻ tranh giành hung dữ đắm mình trong biển máu xót xa." Laura bắt đầu trôi bồng bềnh xa xa theo tiếng nhạc, rồi cô bỗng nghe tiếng va chạm lanh canh và thấy mẹ đang ngồi bên lò bếp chuẩn bị bữa ăn điểm tâm. Sáng thứ hai đã tới và ngày chủ nhật chỉ trở lại tuần sau nữa. Sáng hôm đó, khi bước vào ăn điểm tâm, bố chụp lấy Laura và nói bố sẽ phải tặng cô bé một cái phát vào mông. Bố giải thích hôm đó là kỷ niệm sinh nhật của cô bé và cô sẽ không lớn nổi nếu bố không phát vào mông cô. Rồi bố phát khẽ, cố không làm cô đau, bố vừa phát vừa đếm từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi cái phát dành cho một năm, và cái phát cuối cùng kêu lớn hơn là để cho lớn hơn vào năm tới. Sau đó, bố tặng cô một hình người bằng gỗ do bố khắc gọt để chắc lốt có bạn. Mẹ tặng cô 5 chiếc bánh ngọt nhỏ, mỗi chiếc nhắc nhở một năm Laura được sống cùng bố mẹ. Mary tặng cô một chiếc áo mới cho Charlotte. Mary tự tay cắt khâu chiếc áo và Laura vẫn nghĩ là lúc đó cô đang khâu vá tấm chăn của cô. Tối bữa đó, để có không khí đặc biệt cho ngày sinh nhật, bố đàn tặng cô bài "Búp con chồn biến mất". Bố ngồi chơi đàn, có Laura và Mary đứng sát bên đầu gối. Bố dặn: "Bây giờ nhìn coi, nhìn kỹ coi các con có thấy con chồn nhảy ra cái búp không?" Rồi bố hát: "Một xu cho cuộn chỉ, xu khác cho cây kim, thế là tiền đi hết." Laura và Mary cúi đầu gần hơn, vì các cô biết đã tới lúc. Búp, ngón tay bố đập trên cây đàn. Con chồn biến luôn.
cây đàn tấu rõ ràng. Nhưng Laura và Mary đều không kịp nhìn thấy ngón tay bố bật sợi dây đàn thành tiếng bốp. Cả hai nài nỉ. Ôi, đàn lại đi bố. Cặp mắt xanh của bố vui cười. Và tiếng đàn lại tiếp tục trong khi bố hát. Quanh chiếc ghế thợ mộc, con khỉ đuổi con chồn, nhà tu hôn bà vợ, bốp, con chồn biến luôn. Các cô vẫn không thể bắt kịp lúc nào ngón tay bố bật dây, vì bố luôn bật nhanh hết sức. Thế là các cô đành cười thua, lên giường, nằm nghe bố và cây đàn hòa ca. Ông già ngây tên là chú Nét, giã biệt đời từ thủa xa xưa. Đầu phơi trần không mảnh nón len thưa, trên vùng đất len chất đầy như núi. Ngón tay ông dài như cây trong bụi, mắt mịt mờ nhìn ngó khó khăn, răng không còn nên chẳng được ăn. Dù có bánh đành quăng lăn lóc, hãy cầm lên nào mai nào cuốc, để cây đàn cây vĩ nằm đây. Ông già Nét không cần tìm việc nữa, ông đã về đúng xứ người ngây. Chương 6. Hai con gấu lớn. Một bữa, bố nói mùa xuân đang tới. Tuyết trong rừng Bích Quốc bắt đầu tan. Từ các tàn cây, những mảng tuyết trút xuống, tạo thành những đống tuyết xốp mềm ở phía dưới. Buổi trưa, những trụ băng dọc mái hiên ngôi nhà nhỏ đều lay động, lấp lánh dưới nắng, và những giọt nước rung rinh trên các đỉnh trụ. Bố nói bố phải ra tỉnh, bán số gia thú mà bố đã săn được suốt mùa đông. Vậy là một buổi tối, bố buộc số gia thú thành một bó lớn. Số gia nhiều tới nỗi, dù xếp kỹ và buộc thật chặt, vẫn thành một bó lớn ngang với người bố. Một buổi sớm, bố cột bó gia vào vai đi bộ ra tỉnh. Số gia quá nhiều nên bố không thể mang súng theo. Mẹ có vẻ lo lắng, nhưng bố nói đi từ trước lúc mặt trời mọc và đi nhanh suốt ngày thì sẽ kịp về nhà trước khi trời tối. Thành phố gần nhất cũng ở cách khá xa. Laura và Mary chưa bao giờ thấy một thành phố. Các cô chưa bao giờ thấy một cửa hàng. Các cô còn chưa bao giờ thấy hai ngôi nhà đứng cạnh nhau. Nhưng các cô biết, ở thành phố có rất nhiều ngôi nhà. Và một cửa hàng đầy ắp kẹo, vải và những thứ kỳ diệu khác, thuốc súng, đạn, muối và đường. Các cô biết, bố đổi gia thú cho người bán hàng để lấy những món đồ tuyệt đẹp ở thành phố, và suốt ngày các cô chờ đợi những món quà mà bố sẽ mang về. Khi mặt trời xuống dưới các ngọn cây, và không còn những giọt nước từ đỉnh các trụ băng lăn xuống, các cô bắt đầu nôn nao ngóng bố về. Mặt trời xuống khỏi tầm nhìn, rừng cây sẩm tối mà bố vẫn chưa về. Mẹ bắt đầu lo bữa tối và bày bàn ăn mà bố vẫn chưa về. Đã tới giờ làm nhiều việc trong nhà, nhưng vẫn chưa thấy bố. Mẹ bảo Laura đi cùng mẹ ra vắt sữa bò. Laura có thể cầm đèn. Thế là Laura mặc áo khoác và mẹ cài nó cho. Rồi Laura thọc tay vào những chiếc găng màu đỏ, buộc lủng lẳng trên sợi dây đỏ quấn quanh cổ cô, trong lúc mẹ đốt cây nến trong lồng đèn. Laura tự hào vì được giúp mẹ vắt sữa, và cô cầm đèn hết sức cẩn thận. Các cạnh đèn thiếc đều được cắt hở, cho ánh sáng từ trong dọi qua. Khi Laura bước theo mẹ ra nhà kho, ánh nến từ trong đèn nhảy múa trên mặt tuyết xung quanh cô. Bóng đêm chưa dày đặc, rừng cây sậm tối, nhưng trên lối đi phủ tuyết vẫn còn lớp sáng nhạt, và trên trời đã lác đác xuất hiện vài ngôi sao. Những ngôi sao có vẻ còn lạnh lẽo và mờ nhạt hơn các tia sáng đèn. Laura ngạc nhiên nhận thấy trong bóng tối lờ mờ hình con bò cái màu hung Suki đang đứng bên cổng sân nhà kho. Mẹ cũng ngạc nhiên. Giờ này vào mùa xuân, vẫn còn quá sớm để cho Suki ra ăn cỏ ngoài rừng Bích Quốc. Nó ở trong nhà kho, nhưng đôi khi vào những ngày ấm áp, bố để ngõ cửa chuồng cho nó có thể ra ngoài sân. Bây giờ mẹ và Laura lại nhìn thấy nó đứng ngoài các gióng chắn đang chờ đợi. Mẹ bước tới trước cổng, đẩy tới để mở cửa ra, nhưng cổng không mở lớn được vì Suki đang đứng chặn ở đó. Mẹ quát, "Suki, tránh ra!" Mẹ bước ngang cổng, tới gần vỗ lên vai Suki. Đúng lúc đó, một tia sáng đèn dọi vào những gióng cổng, và Laura nhìn thấy một bộ lông màu đen xù xì dài sọc, và hai con mắt nhỏ lóe sáng. Lông Suki màu hung, ngắn và thưa hơn, còn mắt Suki tròn hiền lành. Mẹ la, "Laura, vào nhà ngay!" Thế là Laura quay vắt lại, chạy thẳng vào nhà. Mẹ chạy nối sau cô bé. Qua được một đoạn, mẹ chụp lấy Laura và cả cây đèn và chạy. Mẹ ôm Laura vào nhà, đóng sập cửa lại. Laura hỏi, "Gấu hả mẹ?" Mẹ đáp, "Ừ, Laura, đúng là một con gấu." Laura bắt đầu khóc, cô đeo dính mẹ nức nở.
"Ôi, nó có ăn thịt Suki không?"
Mẹ ôm chặt cô nói, "Không đâu, Suki sẽ an toàn trong nhà kho. Nghĩ coi này, Laura. Vách nhà kho đều làm bằng những khúc cây lớn, nặng trịch, cánh cửa cũng nặng và kiên cố, dư sức chặn lũ gấu. Không, còn gấu không thể vào nội nhà kho để ăn thịt Suki đâu." Laura đã cảm thấy khá hơn, nhưng cô lại hỏi,
"Nhưng liệu nó có đụng được tới mình không?"
Mẹ nói, "Nó không đụng nổi tới mình đâu, con gái ngoan của mẹ. Laura, hãy làm đúng như lời mẹ vẫn dặn. Mau lên và không hỏi tại sao." Mẹ đang run, nhưng mẹ lại khẽ bật cười. "Thử nghĩ coi, tôi vỗ vai một con gấu." Rồi mẹ dọn bữa ăn tối cho Laura và Mary. Bố vẫn chưa về. Vậy là bố không về kịp. Laura và Mary không thay quần áo. Các cô đọc lời cầu nguyện, rồi chui lên chiếc giường có bánh lăn. Mẹ ngồi bên đèn vá một cái áo của bố. Ngôi nhà hình như lạnh lẽo, im lìm và khác hẳn khi không có bố. Laura lắng nghe tiếng gió ngoài rừng Bích Quốc. Khắp xung quanh nhà, gió đang than khóc, tựa hồ bị lạc giữa đêm đen giá buốt. Tiếng gió thật kinh khủng. Mẹ đã vá xong chiếc áo. Laura thấy mẹ gấp chiếc áo một cách chậm rãi và rất cẩn thận. Mẹ đưa bàn tay vuốt nhẹ chiếc áo, rồi mẹ làm một việc mà từ trước tới giờ chưa hề làm. Mẹ đi tới khung cửa, rút sợi dây kéo bằng then da vào phía trong ngôi nhà để không ai ở bên ngoài có thể vào nhà nếu mẹ không mở cửa. Mẹ tới bồng Carrie đang ngủ rũ người ra khỏi chiếc giường lớn. Thấy Laura và Mary vẫn thức, mẹ nhắc, "Ngủ đi các con gái, mọi thứ đều ổn cả, sáng mai bố sẽ có mặt ở nhà." Rồi mẹ đi tới chiếc ghế đu, ngồi lên đó đung đưa nhẹ nhẹ với bé Carrie trong vòng tay. Mẹ ngồi tới khuya chờ bố, và Laura Mary cũng nghĩ là các cô sẽ thức cho tới lúc bố về. Nhưng cuối cùng các cô đều ngủ. Buổi sáng, bố đã ở đó. Bố mua kẹo cho Laura và Mary, mua hai miếng vải thật đẹp để may áo cho các cô. Vải của Mary in mẫu vẽ xanh nhạt trên nền trắng, và vải của Laura màu đỏ sậm, có điểm những chấm nhỏ màu nâu vàng. Mẹ cũng có một miếng vải để may áo, vải của mẹ màu nâu, với mẫu vẽ lớn màu trắng nhạt. Tất cả đều sung sướng vì bố bán da thú được giá cao, đủ để mang về những món quà đẹp như thế. Dấu vết của con gấu lớn còn đầy quanh nhà kho, và nó còn để lại cả vết móng ở chân vách. nhưng Suki và đám ngựa đều an toàn ở bên trong. Trong bữa đó, nắng gắt làm tuyết tan nhiều, và nhiều dòng suối nhỏ chảy trên các trụ băng từng lúc mỏng hơn. Trước khi mặt trời lặn, dấu vết con gấu không còn ra hình thù gì trên mặt tuyết ướt sũng. Sau bữa ăn tối, bố đặt Laura và Mary lên đùi và bảo bố có một câu chuyện mới để kể. Câu chuyện của bố và con gấu trên đường. Hôm qua, lúc lên tỉnh bán gia, bố tìm lối đi trên tuyết rất khó. Bố tới trễ nên đã có nhiều người khác mang gia tới bán sớm hơn. Người ở cửa hàng rất bận nên bố phải chờ lâu mới được họ coi hàng. Rồi còn phải thỏa thuận về giá cả từng món, và sau đó bố lại phải chọn những món đồ cần mua. Cho nên trước khi bố lên đường trở về, mặt trời đã gần lặn. Bố hối hả bước, nhưng đường đi rất khó và bố lại mệt, nên bố đi không được bao xa trước khi trời tối. Và bố phải mò mẫm một mình trong rừng Bích Quốc, không có súng trong tay. Tính ra còn phải đi 6 dặm nữa, và bố ráng sức đi thật nhanh. Bóng đêm mỗi lúc một đen đặc hơn, và bố mong có cây súng, vì bố biết rằng một số gấu đã ra khỏi hang sau mùa đông. Buổi sáng, bố đã nhìn thấy dấu vết của chúng lúc lên tỉnh. Vào thời điểm này trong năm, gấu rất đói, vì chúng đã ngủ trong hang trọn mùa đông dài không ăn uống gì, nên gầy ốm và hung dữ khi thức dậy. Bố không muốn gặp một con gấu nào. Bố hối hả, ráng bước thật mau trong bóng tối. Không bao lâu có ánh sao le lói. Trong rừng rậm, trời tối đen như mực, nhưng ngoài các khu trống, bố nhìn thấy lờ mờ. Bố nhận ra đoạn đường phủ tuyết phía trước và những bụi cây đen ngòm xung quanh. Bố rất mừng khi bước tới một vùng trống có ánh sao lờ mờ. Suốt thời gian đó, bố luôn căng mắt, canh chừng lũ gấu. Bố lắng nghe tiếng động mà chúng vẫn thường phát ra khi ào ạt băng qua các bụi cây. Rồi bố lại tới một khoảng trống, và ở đó, ngay giữa đường, bố thấy một con gấu đen lớn. Nó đứng trên 2 chân sau, nhìn bố. Bố nhìn thấy mắt nó tỏa sáng. Bố nhìn rõ cả chiếc mõm heo của nó. Dưới ánh sao, bố còn nhìn rõ một bàn tay của nó. Bố như bị đập vào đầu, tóc dựng hết lên. Bố ngừng lại, đứng im. Con gấu không cử động. Nó đứng tại chỗ, nhìn bố. Bố biết là không tốt gì nếu bọc đường khác để tránh nó. Nó sẽ theo bố vào khu rừng tối, và ở đó có thể nó sẽ nhìn rõ hơn bố. Bố cũng không muốn đánh nhau với một con gấu đói mùa đông trong bóng tối. Ồ, bố mong có cây súng biết chừng nào. Bố phải vượt qua con gấu đó để trở về. Bố nghĩ nếu bố làm được nó hoảng sợ, nó sẽ phải tránh đường cho bố qua. Thế là bố hít một hơi thật sâu và đột ngột hét lớn, vùng tít 2 cánh tay, chạy lao vào nó. Con gấu không nhúc nhích. Các con biết là bố đâu chạy quá sâu về phía nó. Bố dừng lại, nhìn nó, và nó vẫn đứng nhìn bố. Rồi bố lại hét, nhưng nó vẫn đứng đó. Bố lại tiếp tục hét và vung tít 2 cánh tay, nhưng nó không chuyển động. Nhưng không tốt gì cho bố nếu bố bỏ chạy. Trong rừng, có thể còn những con gấu khác. Bố có thể gặp một con bất cứ lúc nào. Thà đối phó với con này còn hơn với con khác. Vả lại, bố đang trên đường trở về nhà với mẹ và các con gái. Bố không bao giờ về tới nhà nội, vì những điều trong khu rừng làm cho bố kinh hoàng. Thế là cuối cùng, bố nhìn quanh và kiếm được một cây gậy khá tốt, một cành cây cứng, chắc gãy rời khỏi thân cây vì sức nặng của tuyết trong mùa đông. Bố nhấc cây gậy lên, nắm chắc bằng cả 2 bàn tay và chạy thẳng tới con gấu đó. Bố ráng gom hết sức, vùng cây gậy lên và nện xuống, phang trên đầu nó. Và nó vẫn đứng nguyên tại đó, vì nó chẳng khác gì là một gốc cây lớn, cháy xém đen ngòm. Buổi sáng lúc lên tỉnh, bố đã đi ngang qua nó. Nó không phải con gấu. Bố ngỡ nó là con gấu, vì lúc nào bố cũng nghĩ đến gấu và sợ gặp một con gấu. Mary hỏi, vậy nó thực sự không phải là con gấu?
Không, Mary,
không phải con gấu. Bố đã đứng đó, la hét, nhảy múa, hoa tay một mình giữa rừng Bích Quốc, để cố làm cho một gốc cây hoảng sợ. Laura nói,
con gấu mà con với mẹ gặp mới đúng là gấu, nhưng con với mẹ không hoảng sợ, vì lại ngờ nó là Suki.
Bố không nói gì, chỉ ôm chặt hơn. Laura hỏi,
eo ơi, con gấu đã có thể ăn thịt mẹ và con chứ?
Cô nhích sát hơn vào bố tiếp.
Mẹ đã bước thẳng tới, vỗ mạnh lên người nó, và nó không làm gì hết. Sao nó lại không làm gì?
Bố nói, bố đoán là nó bị bất ngờ quá nên chưa kịp làm gì. Và bố cũng đoán có thể nó sợ do bị ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Và khi mẹ bước thẳng tới vỗ lên người nó, thì nó còn thấy là mẹ không hề sợ hãi.
Laura nói, bố cũng can đảm lắm. Dù chỉ là một gốc cây, nhưng bố đã nghĩ nó là một con gấu. Bố vẫn làm thế mà phải không bố?
Bố đáp, đúng, bố vẫn làm, các con thấy đó. Bố đâu còn cách nào khác. Rồi mẹ nhắc đã tới giờ đi ngủ. Mẹ giúp Laura và Mary thay quần áo, gài nút những chiếc áo ngủ màu đỏ giúp các cô. Các cô quỳ gối trên giường đọc lời cầu nguyện.
Con đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Xin Chúa che chở linh hồn con. Nếu con chết trước khi thức dậy, xin Chúa hãy đón nhận linh hồn con.
Mẹ hôn các cô và cài chặt các mép nệm xung quanh. Các cô nằm im hồi lâu, ngắm mái tóc rẽ mượt mà của mẹ và hai bàn tay mẹ đang bận rộn khâu vá dưới ánh đèn. Cây kim của mẹ va chạm nhẹ vào chiếc đê, rồi từng sợi chỉ sột soạt kéo qua tấm vải mà bố mới đội về bằng những bộ da thú. Laura thấy bố đang bôi mỡ lên đôi ủng. Dưới ánh đèn, mái tóc và bộ râu màu hung dài của bố đều óng như tơ, và những ô màu vàng trên chiếc áo khoác sọc vuông của bố tươi tắn hẳn lên. Bố hít gió, vui vẻ rồi bố hát. Chim ca vang rộn ràng trong nắng sớm, nụ thường xuân chen sắc tím hoa sim. Mặt trời lên khắp núi đồi rạng rỡ, riêng mình em trong một khối im lìm. Đó là một đêm ấm áp. Lửa than trong lò đã tắt, nhưng bố khỏi cần nhóm lại. Xung quanh ngôi nhà nhỏ chỉ còn những tiếng động nhẹ do tuyết rơi trong rừng Bích Quốc. Và từ ngoài mái hiên, từng giọt băng tan nhỏ xuống. Không bao lâu nữa, những chồi lá non sẽ vươn lên khắp các cội cây với đủ màu hồng, vàng, xanh nọn. Rồi hoa dại bừng nở và chim chóc đầy rừng. Lúc đó sẽ không còn những câu chuyện kể bên ánh lửa trong đêm, nhưng suốt ngày Laura và Mary sẽ được chạy nhảy chơi đùa giữa những khóm cây vì mùa xuân đã tới. Chương 7. Tuyết đường. Nắng chiếu nhiều ngày và thời tiết ấm lại. Trên các ô cửa sổ buổi sáng không còn sương giá đọng. Suốt ngày những trụ băng dưới hiên nhà lần lượt sụp xuống trong những khoảng tuyết trống bên dưới, tạo thành tiếng vụn vỡ lách cách. Những nhánh cây đen ngòm đẫm ướt lay động và những mảng tuyết trút xuống. Khi Mary và Laura dán mũi vào kính cửa sổ giá lạnh, các cô có thể nhìn rõ nước đọng thành hạt dưới mái hiên và trên các cành cây trần trụi. Tuyết không còn lấp lánh mà có vẻ mềm mại và nhạt hơn. Dưới cội cây, lỗ chỗ các mảng tuyết rơi và các đụn tuyết bên lối đi thu nhỏ dần để tan đi. Rồi một ngày, Laura thấy hiện ra một khoảng đất trống. Khoảng sân lớn dần thêm tới trước khi trời tối thì đã lộ rõ toàn thể khu sân lầy bùn, còn lại chỉ là một đường băng với những đụn tuyết chạy dọc hai bên đường, dọc hàng dậu và cạnh đống gỗ.
Laura hỏi,
con không được chơi ở ngoài sân hả mẹ?
Mẹ nói,
được chứ.
Laura lại hỏi,
mẹ cho con ra ngoài chơi nghe.
Mẹ hứa,
ngày mai các con sẽ ra ngoài chơi.
Đêm đó, Laura rùng mình thức dậy. Những lớp chăn đắp có vẻ mỏng và mũi cô như đang đóng băng. Mẹ phủ lên người cô một lớp chăn khác, nói,
nhích gần vào Mary là con sẽ thấy ấm ngay.
Buổi sáng, căn nhà thật ấm, trong hơi lửa lò bếp. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Laura thấy mặt đất lại bị phủ kín dưới một lớp tuyết dày mềm mại. Trên tất cả các cành cây, tuyết chất đống như lông chim. Các ụ tuyết dày trên hàng rào cọc sắt và trên đầu các cột cổng là những trái cầu tuyết cực lớn trắng toát. Bố bước vào nhà và phủi lớp tuyết mềm trên vai, vừa dậm chân rũ lớp tuyết bám trên ủng. Bố nói,
có tuyết đường rồi.
Laura le lưỡi, táp thật nhanh một miếng tuyết, đọng trên nếp tay áo bố. Cô không thấy bị gì khác lạ, ngoài cảm giác ướt lạnh trên lưỡi. Cô mừng là không ai nhìn thấy cô đã thử nếm tuyết như thế.
Tại sao gọi là tuyết đường bố?
Laura hỏi, nhưng bố bảo lúc này bố không đủ thời gian để giải thích. Bố rất vội vì phải qua nhà ông nội. Ông nội ở khá xa trong vùng Bích Quốc, nơi các cội cây mọc sát nhau hơn và lớn hơn. Laura đứng bên cửa sổ, ngắm bố to lớn, lanh lẹ và mạnh mẽ đang bước đi trên tuyết. Cây súng nằm trên vai bố, lưỡi rìu và ống thuốc đang lủng lẳng bên sườn. Còn đôi ủng lớn tạo thành những vết khổng lồ trong lớp tuyết mềm. Laura nhìn theo cho tới khi bố khuất hẳn trong rừng. Tối hôm đó, bố trở về nhà khá muộn. Mẹ đã thắp đèn mới thấy bố về. Bố ôm một bó lớn dưới một cánh tay, còn cánh tay kia là một thùng gỗ lớn bao kín.
Đây, Caroline.
Bố nói, trong khi đưa các thứ cho mẹ, rồi bố đặt cây súng lên móc trên khung cửa. Bố tiếp.
Nếu gặp một con gấu, anh không thể bắn và không bỏ rơi mấy cái gánh nặng kia.
Rồi bố cười. Mà nếu bỏ rơi xuống rồi, thì chắc anh khỏi phải bắn nữa. Anh có thể phải đứng xem con gấu ăn và thích thú chép miệng.
Mẹ mở bao bó, và ở trong có hai chiếc bánh ngọt màu nâu, mỗi chiếc lớn bằng chiếc son đựng sữa. Mẹ mở tiếp chiếc thùng gỗ và thấy đầy ắp nước đường nâu sậm.
Này Laura, Mary,
bố nói và moi từ trong túi ra, đưa cho mỗi cô một gói tròn nhỏ. Các cô mở lớp giấy bao và mỗi gói là một chiếc bánh ngọt nhỏ cứng màu nâu với những viền nhăn rất đẹp xung quanh. Cặp mắt xanh của bố sáng rỡ và bố nói,
ăn đi.
Mỗi cô nhấm một miếng nhỏ và thấy ngọt lịm, bánh vụn tan trong miệng và tuyệt vời hơn hẳn so với thỏi kẹo Giáng sinh.
Bố nói, đường Trường Khế đó.
Bữa tối đã bày sẵn, Laura và Mary đặt chiếc bánh ngọt nhỏ làm bằng đường Trường Khế bên cạnh đĩa ăn, trong lúc quét siro Trường Khế vào bánh mì. Sau bữa ăn, bố đặt các cô lên đùi, ngồi trước lò sưởi, kể cho nghe về việc làm của bố ở nhà ông nội và về tuyết đường. Bố kể,
suốt mùa đông, ông nội đóng các thùng gỗ và các máng xối nhỏ. Ông nội đóng bằng gỗ tuyết tùng và tần bì trắng, vì chỉ những thứ gỗ này mới không làm hư hương vị siro Trường Khế. Để làm máng xối, ông nội phải tách những thanh gỗ nhỏ dài cỡ một bàn tay và lớn hơn hai ngón tay. Gần một đầu, ông nội cắt một đường ngang sâu tới nửa bề dày thanh gỗ, rồi tách bỏ một mảnh. Thế là ông nội có thanh gỗ một đầu dẹt, một đầu vuông. Với một mũi khoan, ông nội khoan một lỗ dài xuyên suốt qua phần vuông của thanh gỗ. rồi ông nội dùng dao chút gọt thanh gỗ, cho tới khi nó chỉ còn là một lớp bọc mỏng xung quanh lỗ tròn. Vẫn với con dao, ông nội khoét đầu gỗ dẹt thành một lòng máng nhỏ. Ông nội làm 12 chiếc máng và đóng 10 chiếc thùng gỗ mới. Ông nội làm xong trước khi có đợt thời tiết ấm đầu tiên và nhựa cây bắt đầu lưu chuyển. Lúc này ông nội vào rừng trường khế, dùng mũi khoan, khoan lỗ trên mỗi cây và đóng đầu tròn của những chiếc máng nhỏ vào các lỗ khoan, rồi đặt dưới mỗi đầu dẹt của chiếc máng một chiếc thùng tuyết tùng. Các con đã biết, nhựa tức là máu của cây. Vào lúc khởi đầu thời tiết mùa xuân ấm áp, nhựa cây từ rễ lưu chuyển tới các chót cành và chồi búp để nuôi dưỡng các đọt lá non. Như vậy khi lưu chuyển, nhựa trường khế phải qua các lỗ khoan và chảy ra ngoài thân, theo chiếc máng số nhỏ và vào chiếc thùng gỗ.
Laura hỏi, "Ô, cái cây tội nghiệp kia không bị đau chứ?"
Bố đáp, "Không đau hơn khi ngón tay của các con bị gai đâm chảy máu đâu." Bố kể tiếp, "Mỗi ngày ông nội mang ủng, khoác áo ấm, đội mũ da đi vào rừng tuyết để gom nhựa cây. Đặt một hạt tròn lớn trên xe trượt tuyết, ông nội đi từ cây này qua cây khác để trút hết nhựa trong thùng vào hạt. Ông nội chuyển nhựa tới một chảo nấu lớn bằng sắt, treo vào một cây lớn gác ngang giữa hai trạc cây. Dưới chảo sắt, ông nội đốt lửa, nấu cho nhựa sôi lên và ông nội canh chừng rất cẩn thận. Lửa cần đủ nóng cho nhựa sôi, nhưng lại không được nóng quá khiến cho nhựa sôi quá độ. Mỗi vài phút, nhựa lại phải được vớt bọt váng. Ông nội vớt bọt váng bằng một chiếc muôi lớn, có cán dài làm bằng gỗ bồ đề. Khi thấy nhựa hơi nóng quá, ông nội múc những môi giày dơ cao lên trong không khí và đổ từ từ xuống. Cách này khiến cho nhựa nguội bớt một chút và giữ cho nó sôi không quá nhanh. Khi nhựa sôi để nguội tạm đủ và thành siro, ông nội đổ đầy các thùng. Sau đó ông nội tiếp tục nấu sôi nhựa cho tới khi cô nhuyễn thành bột mới để nguội trong một chiếc đĩa. Khi nhựa đang thành bột, ông nội dập tắt lửa, cào hết ra khỏi dưới chảo nấu. Rồi hết sức nhanh, ông nội múc những môi siro đầy vào các xoong sữa chuẩn bị sẵn. Trong xoong, siro biến thành những tảng bánh lớn, cứng màu nâu làm bằng đường trường khế.
Laura hỏi, "Như thế là ông nội làm ra đường, thì tại sao lại gọi là tuyết đường?"
Bố nói, "Phải gọi là tuyết đường, vì vào thời gian này tròn năm, tuyết rất đáng kể để làm được nhiều đường hơn. Các con thấy là đã vào lúc không còn lạnh nhiều, nên chính tuyết sẽ làm kìm chậm việc cây trổ lá, khiến cho nhựa lưu chuyển lâu dài hơn. Khi nhựa lưu chuyển lâu dài hơn, có nghĩa là ông nội có thể làm đủ lượng đường dùng trọn năm cho nhu cầu thường ngày. Khi ra tỉnh bán gia thú, ông nội không còn cần mua nhiều đường nữa. Ông nội chỉ cần mua một ít đường để dùng khi có khách tới thăm."
Laura nói, "Chắc ông nội rất vui vì đã có tuyết đường."
Bố nói, "Ừ, ông nội vui lắm. Thứ hai tới, ông nội lại làm đường, và ông nội nói cả nhà mình đều phải tới."
Cặp mắt xanh của bố sáng rỡ, và bố dành phần quan trọng nhất về cuối để nói với mẹ, "Này Caroline, sẽ có khiêu vũ đó." Mẹ mỉm cười, mẹ tỏ ra rất vui, đặt món đồ đang khâu xuống lên tiếng, "Ô, Charlie." Rồi mẹ nhấc món đồ khâu lên, vẫn mỉm cười nói tiếp, "Em sẽ mặc chiếc áo cưới." Chiếc áo cưới của mẹ rất đẹp, áo màu xanh rêu, điểm mẫu hoa văn nhỏ, giống như những trái dâu tây chín. Một thợ may ở tận miền Đông may chiếc áo khi mẹ làm đám cưới với bố và rời về miền Tây, tới khu Big Work ở Wisconsin. Trước khi lấy bố, mẹ ăn mặc rất hợp thời trang, và người thợ may kia đã may quần áo cho mẹ.
Chiếc áo được bao giấy gói và cất kỹ. Laura và Mary chưa hề thấy mẹ mặc áo ngoại trừ một lần, mẹ mặc cho các cô coi. Mẹ cho các cô mân mê những chiếc nút màu rượu chát, cài nơi vạt trên chiếc áo, và chỉ cho các cô thấy cách thức bao khít những mảnh xương cá voi trong những đường khâu với hàng trăm mũi chỉ thêu chéo nhau. Buổi khiêu vũ quan trọng ngần nào nếu mẹ tới dự với chiếc áo cực đẹp đó, Laura và Mary bị kích động hết sức. Các cô leo lên đùi bố, rồi tụt xuống liên tục và hỏi đủ thứ về buổi khiêu vũ, cho tới cuối cùng bố phải nhắc. Bây giờ lên giường thôi, các con gái. Các con sẽ biết hết mọi thứ về buổi khiêu vũ khi các con chứng kiến. Bố còn phải lo thay một sợi dây đàn mới. Vẫn còn phải rửa miệng và tay dính đầy đường, lại còn lời cầu nguyện phải đọc. Tới lúc Laura và Mary được nằm gọn trên chiếc giường có bánh lăn, thì bố đang hát theo tiếng đàn, với một bàn chân gõ nhịp trên nền nhà.
Ta là thuyền trưởng zin ngựa biển, ngựa ta nuôi bằng đậu bằng ngô, mặc sức lênh đênh trên khắp nẻo bến bờ. Vì ta thuyền trưởng zin ngựa biển, kẻ chỉ huy những chàng trai lính chiến.
Chương 8. Khiêu vũ tại nhà ông nội. Sáng thứ hai, cả nhà dậy sớm, hối hả qua nhà ông nội. Bố muốn tới kịp để giúp việc thâu góp và nấu xôi nhựa trường thế. Mẹ sẽ giúp bà nội và các cô nấu ăn đãi mọi người tới tham dự buổi khiêu vũ. Bữa điểm tâm chấm dứt rất sớm, và việc rửa chén đĩa, dọn dẹp giường phải làm xong trong ánh nến. Bố buộc kỹ cây đàn trong hộp, đặt lên cỗ xe trượt tuyết lớn đang chờ sẵn ngoài cổng. Trời còn lạnh và mù sương. Ánh sáng nhàn nhạt khi Laura, Mary cùng bé Carrie quấn mình gọn ghẽ và ấm áp trong những tấm áo dài giữa tấm đệm rơm trên cỗ xe trượt tuyết. Mấy con ngựa lúc lắc đầu, nhảy dựng lên, làm những chiếc chuông reo vang rộn rã. Và chúng phóng đi trên con đường xuyên rừng Big Wood tới nhà ông nội. Tuyết đọng trơn trượt trên đường, giúp cỗ xe trượt thật nhanh, và những cội cây lớn hình như hối hả lùi lại hai bên. Một hồi sau, nắng xối xuống rừng cây và bầu trời sáng loá. Những dải nắng vàng chen giữa bóng cây và tuyết, nhuộm màu hồng nhạt. Mỗi mặt cong, mỗi vết nhỏ trên tuyết, đều in bóng tối, và tất cả bóng tối đều nhòa nhạt. Bố chỉ cho Laura thấy dấu vết các loài thú hoang lưu lại trên tuyết, dọc hai bên đường. Vết nhảy của những con thỏ đuôi xù, vết chân li ti của đám chuột đồng, vết chân đan chéo nhẹ nhàng của loài chim tuyết. Cũng có những vết chân lớn như dấu chân chó, dấu chân cáo và dấu chân hươu nai chạy sâu vào rừng cây. Không khí đã ấm áp hơn, và bố nói tuyết không còn kéo dài. Đường đi hình như không xa lắm, và họ đã tiến vào khoảng sân trống nhà ông nội. Với tiếng chuông inh ỏi, bà nội bước ra mở cửa, dừng lại mỉm cười, kêu tất cả vào trong nhà. Bà nói ông nội và bác George đã đi lo công việc trong rừng trường khế. Thế là bố chạy đi để làm giúp, trong lúc Laura và Mary cùng mẹ bồng bé Carrie bước vào nhà bà nội để chút bỏ bớt lớp quần áo. Laura rất thích ngôi nhà của ông nội. Nó rất rộng so với ngôi nhà của gia đình cô. Nhà có một phòng lớn rộng thênh thang, một phòng nhỏ dành cho bác George, và một phòng nhỏ khác của cô Dosie và cô Ruby. Ngoài ra, còn có khu nhà bếp với một lò bếp lớn. Thật thú vị được chạy dọc gian phòng lớn, từ chiếc lò sưởi lớn ở một đầu, tới chiếc giường của bà nội ở đầu kia, dưới ô cửa sổ. Nền nhà được làm bằng những tấm ván ghép dày lớn, do ông nội đẽo bằng rìu. Mặt nền phẳng lì, được lau sạch bóng, trắng tinh, và chiếc giường dưới ô cửa sổ thật êm đềm,
với tấm nệm lông chim. Ngày có vẻ ngắn lại khi Laura và Mary chơi trong gian phòng lớn, còn mẹ giúp bà nội cùng các cô nấu nướng trong nhà bếp. Đàn ông ăn trưa ngay tại trong rừng Trường Khế, nên ở nhà không bày bàn ăn, vì chỉ ăn sandwich với thịt nguội và uống sữa. Nhưng bà nội làm bánh pudding hấp cho bữa tối. Bà đứng cạnh lò bếp, dùng ngón tay rây bột bắp vàng vào chảo nước muối đang sôi. Bà khuấy nước liên tục bằng chiếc muỗng gỗ lớn và rây bột bắp cho tới khi trong chảo đầy ắp một khối màu vàng đặc sôi sục. Rồi bà đặt chảo ra sau lò bếp cho nó nguội từ từ. Bột bắp thơm nức, toàn thể ngôi nhà cũng thơm nức với hương vị ngọt ngào đậm đà tỏa ra từ nhà bếp, cùng mùi gỗ hồ đào đang tạo những ngọn lửa sáng ở trong lò sưởi, và mùi trái táo ướp đinh hương bên cạnh giỏ đồ khâu của bà nội. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua các ô kính cửa sổ, và mọi thứ đều thoáng đãng, sạch sẽ. Bố và ông nội từ rừng trở về vào giờ ăn tối. Mọi người đều mang trên vai chiếc đòn gánh do ông nội làm. Đòn gánh được cắt khớp với gáy và khoét cho vừa khít hai vai. Mỗi đầu đòn gánh gắn với một sợi dây xích có móc, và mỗi chiếc móc treo một thùng gỗ lớn đầy xi rô Trường Khế còn nóng hổi. Bố và ông nội mang xi rô từ chiếc chảo lớn ngoài rừng về. Họ giữ chắc những chiếc thùng bằng bàn tay, nhưng toàn bộ sức nặng dồn vào chiếc đòn gánh trên vai. Bà nội đã sắp sẵn một chảo đồng lớn để trên lò bếp, và ông nội trút xi rô vào chảo đồng. Chiếc chảo lớn đến nỗi chứa hết xi rô từ 4 thùng. Rồi bác George trở về với một thùng xi rô nhỏ hơn, và mọi người cùng ăn bữa tối với bánh pudding hấp nóng hổi và xi rô Trường Khế. Bác George về nhà sau khi rời quân đội. Bác khoác chiếc áo lính màu xanh với một chuỗi nút đồng, và cặp mắt xanh tươi vui của bác rất táo bạo. Bác to dần dàng và dáng đi hết sức hiên ngang. Suốt bữa ăn, Laura không ngừng ngắm bác, vì cô từng nghe bố nói với mẹ rằng bác rất đặt mạng. George thành bạt mạng sau khi tham gia chiến trận trở về. Bố nói thế và lắc đầu, như tỏ ý tiếc là mình đã không thể giúp được gì. Bác George bỏ nhà ra đi khi vừa mới 14 tuổi, để vào lính và trở thành một tay trống trong đội quân nhạc. Laura chưa từng bao giờ được thấy một con người bạt mạng, nhưng cô không biết mình có sợ bác George hay không. Sau bữa ăn tối, bác George thổi cây kèn đồng quân đội, dài và nặng trịch. Tiếng kèn cất lên một âm thanh ngân vang dễ thương, bay qua rừng Bích Quốc. Rừng tối sẫm, im lìm, tựa hồ cây cỏ đang đứng lặng lắng nghe. Rồi từ rất xa, vẳng lai âm thanh yếu ớt, mỏng manh, giống như từ một chiếc kèn đồng nhỏ để đáp lại chiếc kèn đồng lớn. Bác George nói, nghe đi, có dễ thương không? Laura nhìn bác, nhưng không nói một lời nào, và khi bác George ngưng thổi chiếc kèn đồng, cô chạy ngay vào nhà. Mẹ và bà nội đã thu dẹp, rửa xong bát đĩa, cùng quét sạch trước lò sưởi, trong lúc cô Dosi và cô Ruby đang trang điểm trong phòng. Laura ngồi trên giường của các cô, ngắm họ chải mái tóc dài và rẽ một cách tỉ mỉ. Tóc từ trước trán được rẽ qua hai bên cổ, rồi rẽ qua tai. Họ kết phần tóc phía sau thành bím dài và cuốn lên cẩn thận thành búi lớn. Họ chà rửa mặt, rửa tay thật kỹ bằng xà phòng trong bồn rửa mặt đặt trên chiếc ghế dài ở nhà bếp. Họ dùng loại xà phòng mua ở cửa hàng, chứ không phải loại xà phòng mềm mềm nhầy nhầy màu nâu xám do bà nội làm và chứa trong vại lớn vẫn dùng thường ngày. Các cô tỉa tót đám tóc trước trán thật lâu, giơ đèn lên, ngắm nghía mái tóc trong chiếc gương nhỏ treo trên vách. Họ chút từng cụm mưa tới nỗi sáng bóng như tơ dưới ánh đèn. Mỗi cụm hơi phồng lên và cũng bóng mượt, và các phần cuối quấn lại xoắn vừa khít cả búi tóc lớn phía sau. Các cô mang vớ dài màu trắng rất đẹp mà các cô đã kết viền ren các mẫu trang trí thoáng bằng sợi chỉ, rồi cài nút những chiếc giày đẹp nhất, Sau đó, họ giúp nhau buộc áo nịt. Cô Doshi ráng gom hết sức kéo dây nịt cho cô Ruby. Rồi tới phiên cô Doshi đeo cứng lấy chân giường, trong lúc cô Ruby kéo dây nịt cho cô. Cô Doshi nói như không còn hơi.
Kéo mạnh, Ruby, kéo mạnh hơn đi.
Thế là cô Ruby trụ chắc chân, kéo mạnh hơn nữa. Cô Doshi dùng bàn tay đo mức eo của mình và cuối cùng cô thở hắt ra.
Chị cho rằng em đã làm tới mức tốt nhất rồi.
Cô nói thêm.
Caroline bảo, Charlie có thể đo eo của chị ấy bằng găng tay lúc hai người lấy nhau.
Caroline là mẹ của Laura, và cô bé rất tự hào khi nghe người ta nói thế. Rồi cô Ruby và cô Doshi mặc váy lót nỉ dưới lớp váy lót mỏng, rồi tới lớp váy hồ cứng có gắn ren quanh khắp các đường viền. Và các cô mặc áo, áo của cô Doshi màu xanh da trời đậm, có các cánh hoa đỏ thắm chen giữa đám lá xanh. Vạt áo trước cài một chuỗi nút đen giống hệt những trái mâm xôi lớn mọng nước, đến nỗi Laura muốn được nếm thử. Áo của cô Ruby màu rượu nho, phủ khắp bằng một mẫu vẽ nhẹ nhàng màu rượu nho nhạt. Phía trước cài chuỗi nút mạ vàng, và trên mỗi chiếc nút đều khắc hình một lâu đài bên một cội cây. Chiếc khăn quàng màu trắng của cô Doshi thắt nút ở phía trước với một chiếc kẹp bằng đá chạm gương mặt một phụ nữ, còn cô Ruby gắn lên khăn quàng của mình một bông hồng đỏ tươi bằng sáp. Cô tự làm bông hồng này trên đầu cây kim mạng đã mẹ một lỗ và không còn dùng bình thường được. Các cô hết sức dễ thương khi lướt đi uyển chuyển trên nền nhà với những chiếc váy phùng căng tròn. Eo của các cô thon thả thắt lại giữa thân hình, và má của các cô ửng hồng, mắt sáng long lanh dưới những mái tóc óng ả mượt mà. Mẹ cũng rất đẹp trong chiếc áo màu xanh rêu điểm rải rác những hình cọng lá mâm xôi nhỏ. Chiếc váy viền xếp nếp được tô điểm thêm bằng những nút màu xanh rêu, và trên cổ mẹ gắn một cây kẹp vàng. Cây kẹp phẳng và lớn cỡ hai ngón tay lớn nhất của Laura. Phía trên có khắc chạm, và dọc các cạnh là những đường vân xoắn. Mẹ có vẻ giàu có và sang trọng đến nỗi Laura sợ không dám đụng vào mẹ. Khách bắt đầu tới, tất cả đều đi bộ băng qua rừng tuyết với những khung đèn lồng, và được đưa tới cửa bằng xe trượt tuyết và xe ngựa. Tiếng chuông ngựa liên tục rung lên vui vẻ. Gian phòng lớn đặc nghẹt dày ủng, và những chiếc váy kêu soàng soạt. Còn trên giường của bà nội thì các em bé được đặt nằm thành hàng. Chú James và Libby đến với đứa con gái nhỏ, cũng có tên là Laura Ingham. Hai Laura nghiêng người trên chiếc giường ngắm các em bé, và Laura kia nói rằng em bé của cô đẹp hơn em bé Carrie. Laura cãi,
không phải, Carrie là em bé đẹp nhất trên đời.
Laura kia nói,
không, Carrie không đẹp.
Có, Carrie đẹp.
Không, nó không đẹp.
Mẹ lướt tới, nhẹ nhàng trong chiếc áo đẹp, và lên tiếng giọng nghiêm khắc.
Laura!
Thế là không còn Laura nào cãi nhau nữa. Lúc bác George đang thổi cây kèn đồng, tiếng kèn ồn ào rung động gian phòng lớn. Trong lúc bác George vừa thổi kèn, vừa đùa giỡn, cười, nhảy, rồi bố lấy cây đàn trong hộp ra và chơi đàn, tất cả các cặp đứng thành hình vuông trên nền nhà và bắt đầu nhảy. Bố lên tiếng sắp xếp. Phải và trái thành vòng. Bố sướng lên, và tất cả những chiếc váy bắt đầu xoay tròn, còn những đôi ủng bắt đầu đập theo nhịp. Các vòng người di động theo đường tròn, tất cả những chiếc váy theo một đường trong khi tất cả những đôi ủng theo đường khác, và tất cả đều đưa bàn tay lên cao vỗ nhịp. Bố lên tiếng, hướng về bạn nhảy. Quý ông cúi chào quý bà bên trái. Mọi người làm đúng như bố nói. Laura ngắm chiếc váy của mẹ đung đưa, chiếc eo thon nhỏ của mẹ uốn cong và đầu mẹ hơi cúi. Và cô nghĩ mẹ là người khiêu vũ dễ thương nhất trên đời. Cây đàn của bố đang hát. Ô hỡi bạn tài hoa phong nhã, hãy tới cùng họp mặt đêm nay, hãy tới cùng họp mặt đêm nay, hãy tới cùng họp mặt đêm nay. Ô hỡi bạn tài hoa phong nhã, hãy tới cùng họp mặt đêm nay, dưới ánh trăng múa ca say đắm. Những chiếc vòng tròn nhỏ và những vòng tròn lớn tiếp tục xoay tròn với những chiếc váy đung đưa, những chiếc ủng gõ nhịp, những cặp múa cúi chào, lui xa, rồi lại tiến tới cúi chào. Trong nhà bếp, bà nội loay hoay một mình với chiếc chảo đồng lớn đầy siro đang sôi. Bà quấy hòa theo nhịp đàn. Sát cửa sau là một khạp tuyết trắng phau. Chốc chốc, bà nội lại múc một muỗng siro từ trong chảo, tới tưới lên một đám tuyết trong đĩa. Laura lại theo dõi những người đang nhảy. Bố đang đàn bài cô gái ái nhĩ lan. Bố kêu lớn. Còn nai nhìn, quý bà, nai cái nhìn nai cái. Lùi về sau nhấn mạnh gót chân. Laura không giữ im nổi bàn chân. Bác rót ngắm cô và cười. Rồi bác tới, nắm lấy tay cô và dìu cô nhảy trong góc phòng. Mọi người cười lớn từ cửa nhà bếp. Bà nội đang được kéo vào phòng. Bà nội cũng mặc áo đẹp, chiếc áo màu xanh dương điểm những chiếc lá vàng rải rác. Má bà nội ửng đỏ vì đang cười và bà lắc đầu lia lịa. Tay bà vẫn còn cầm chiếc muỗng gỗ. Bà nói, tôi không bỏ chảo siro được. Nhưng bố bắt đầu đàn bản Du khách Arkansas và mọi người vỗ tay theo nhịp. Thế là bà nội phải nghiêng đầu cúi chào mọi người và nhảy một vài bước. Bà nội nhảy đẹp không thua bất cứ ai. Tiếng vỗ tay hầu như át hẳn tiếng đàn của bố. Thình lình, bác rót giang tay như con bồ câu đang vỗ cánh, cúi đầu thật thấp trước bà nội, nhún nhảy theo điệu trích. Bà nội ném chiếc muỗng cho một người đứng bên. Bà đặt bàn tay lên hai bên hông, bước tới đối diện với bác rót. Và mọi người reo hò cuồng nhiệt. Bà nội đang nhảy theo điệu trích. Laura vỗ tay theo nhịp đàn cùng với tất cả những người khác. Tiếng đàn khác hẳn, như chưa từng bao giờ như thế. Mắt bà nội chớp chớp, hai má đỏ bừng. Và dưới chiếc váy, gót chân bà thoăn thoắt khua lách cách theo nhịp ủng dồn dập của bác Jock. Mọi người đều bị kích động. Bác Jock tiếp tục nhảy trích và bà nội cũng đối mặt với bác nhảy trích. Tiếng đàn không ngừng nghỉ. Bác Jock bắt đầu thở gấp, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mắt bà nội lóe sáng. Một người kêu lên, anh không thể thua bà nội được, Jock. Bác Jock nhảy trích nhanh hơn. Bác Jock nhanh gấp đôi so với lúc trước. Bà nội cũng nhảy nhanh theo. Mọi người lại cổ vũ. Tất cả đám phụ nữ cười và vỗ tay, trong khi đám đàn ông chọc ghẹo bác Jock. Jock bất chấp, nhưng không còn đủ hơi để cười nữa. Bác đang rít. Cặp mắt xanh của bố đang nháy lia lóe sáng. Bố đứng lên, coi bác Jock và bà nội. Trong lúc chiếc vĩ nhảy múa trên sợi dây, Laura nhảy tưng tưng, vỗ tay và la hét. Bà nội không ngừng rít. Hai bàn tay bà nội luôn đặt trên hông, cầm bà vênh lên và bà mỉm cười. Jock tiếp tục rít, nhưng đôi ủng của bác không còn đập dồn dập mạnh mẽ như lúc đầu. Hai ngón chân bà nội ngược lại vẫn khua rộn rã. Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống má Jock. Lập tức bác buông thõng hai tay xuống, thở hắt ra. Tôi chịu thua. Bác ngừng rít. Mọi người la hét và dậm chân như sấm động hoan nghênh bà nội. Bà nội còn rít thêm một phút nữa mới ngưng lại. Bà cười trong hơi thở. Mắt bà lóe sáng giống hệt mắt bố khi bố cười. Jack cũng cười và kéo ống tay lau mồ hôi trán. Thình lình, bà nội ngừng cười. Bà quay phát người chạy cực nhanh vào bếp. Cây đàn ngưng lại, đám phụ nữ lập tức trò chuyện và đám đàn ông xúm lại giữa bác Jack. Nhưng tất cả ngưng lại khi bà nội muốn thế. Bà đã tới khung cửa giữa gian phòng lớn và nhà bếp. Và bà nói, siro thành kẹo rồi, hãy tới giúp tôi. Mọi người cười nói trở lại, nhưng tất cả đều hối hả xuống nhà bếp, lấy đĩa, rồi ra ngoài trời xúc tuyết. Cửa nhà bếp mở toang, khiến hơi lạnh ùa vào. Các ngôi sao như bị đông cứng trên nền trời, và hơi lạnh thấm bút mũi và má Laura. Hơi thở cô bé giống như khói thuốc. Cô và Laura kia cùng tất cả đám trẻ nhỏ đều múc đầy tuyết sạch vào đĩa, rồi tất cả trở vào chen chúc trong nhà bếp. Bà nội đứng bên chiếc chảo đồng, bà với chiếc muỗng gỗ, bà rót siro nóng trên từng đĩa tuyết. Siro nguội dần thành kẹo mềm, và không bao lâu đã nguội hẳn, để có thể ăn được. Mọi người đều có thể ăn thả dàn, vì đường trường khế không bao giờ tác hại. Trong khi đó, siro còn đầy chảo, và ngoài trời đầy tuyết. Ngay khi ăn hết một đĩa đầy, mọi người lại ra xúc tuyết, và bà nội lại tiếp tục xối siro lên. Mọi người ăn cho tới lúc không thể nào ăn thêm nổi, mới quay qua chiếc bàn dài chất đống mứt bí, mứt dâu, bánh quy, bánh ngọt, cũng có cả bánh mặn, thịt nguội và rau giấm. Ôi, món rau giấm mới chua làm sao! Mọi người ăn no nê, rồi lại khiêu vũ trở lại. Nhưng bà nội đứng canh chừng siro trong chảo. Nhiều lần bà múc ra đĩa, khuấy vòng vòng, rồi bà lắc đầu, rồi đổ trở lại trong chảo. Trong gian phòng bên, tiếng đàn háo hức dồn dập trong âm thanh cuồng nhiệt của buổi khiêu vũ. Cuối cùng, khi bà nội khuấy, siro trong đĩa biến thành những hạt nhỏ như cát, và bà nội kêu lớn, mau lên các con gái, có đường rồi. Cô Ruby và cô Dosi và mẹ rời buổi khiêu vũ chạy tới. Họ bày ra tất cả son chảo lớn nhỏ, và bà nội đổ đầy cực nhanh siro lên những son chảo này. Những son chảo đầy siro được chuyển ra xa để cho nguội, và thành đường trường khế. Tiếp theo bà nội nói, bây giờ đem chia kẹo cho lũ nhỏ lại. Mỗi cô cậu bé đều có ít nhất một chiếc ly vỡ hay một chiếc dĩa. Tất cả đều nhìn một cách lo lắng khi bà nội múc mũ siro ra. Có lẽ số siro còn lại không đủ, và như thế thì có một vài cô cậu bắt buộc cần chứng tỏ ra lịch sự hoặc không ích kỷ. Nhưng còn vừa đủ siro cho một vòng. Phần siro cạo vét chảo cuối cùng vừa đủ đầy cho một chiếc chả kẹo cuối cùng. Không ai thiếu phần. Tiếng đàn và buổi khiêu vũ vẫn tiếp tục. Laura và Laura kia đứng quanh, ngó những người đang nhảy. Rồi hai cô bé cùng ngồi xuống nền nhà trong một góc phòng. Buổi khiêu vũ thật hấp dẫn, và tiếng nhạc lôi cuốn đến nỗi Laura nghĩ là cô không bao giờ mệt vì nó. Rồi Laura thức dậy và nhìn thấy mình đang nằm ngang chân giường của bà nội. Trời đã sáng, mẹ cùng bà nội và bé Carrie nằm trên giường. Bố và ông nội cuộn tròn trong những tấm chăn, nằm trên nền nhà gần lò sưởi. Không thấy Marie đâu, vì cô ngủ cùng với cô Dosi và cô Ruby trên giường của họ. Không bao lâu, tất cả đều thức dậy. Có món bánh xếp siro trường khế cho bữa ăn điểm tâm. Rồi bố đưa ngựa và xe trượt tuyết ra trước cửa. Bố giúp mẹ bồng bé Carrie lên xe. Trong lúc ông nội nhấc Marie và bác Jack nhấc Laura lên chiếc đệm rơm trong xe, bố cài chùm những chiếc áo dài xung quanh mọi người. Rồi ông nội, bà nội và bác Jack đứng bên chào tạm biệt, tạm biệt, khi họ trượt về phía rừng Bích Quốc trở về nhà. Trời nắng ấm, và lũ ngựa sải đều móng, hất văng những mảng tuyết nhúng bùn. Nhìn ngược về phía sau, lò ra thấy những dấu chân ngựa, và mỗi dấu chân đều nhấn lớp tuyết mỏng vào bùn. Bố nói, trước khi trời tối, mình sẽ thấy đợt tuyết đường cuối cùng.